Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai mùng 3 tháng 3 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố mọi phương án được đưa ra thảo luận tại Ukraine.
A brazen act of aggression in violation of international law.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ukraine ban hành lệnh tổng động viên. 11 người chết trong một cuộc tấn công vào một tòa án ở Pakistan. Phiên tòa xét xử Oscar Pistorius, vận động viên điền kinh cụt chân người Nam Phi, khởi sự.
Hà Nội nói báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền Việt Nam sai lệch. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Chính phủ lâm thời Ukraine hôm qua ban hành lệnh tổng động viên để chống lại điều mà Thủ tướng nước này gọi là hành động gây chiến của Nga. Phát biểu với báo chí chiều tối hôm qua sau khi ngỏ lời trước diễn đàn quốc hội, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk mô tả tình hình là rất nguy kịch. Ông nói không có lý do gì để Liên bang Nga xâm lăng Ukraine, và ông tin rằng các nước đối tác Tây Phương và toàn thể cộng đồng quốc tế sẽ hậu thuẫn sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Ukraine. Trong khi ông Arseniy Yatsenyuk lên tiếng, thì các lực lượng Nga củng cố sự hiện diện của họ trên bán đảo Crimea và các chính quyền Tây Phương tiếp tục lên án các vụ triển khai binh sĩ của Nga. Hôm qua tại Bruxelles, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi Nga hãy xoa dịu tình hình.
We call on Russia to de-escalate tensions.
Ông nói, chúng tôi kêu gọi Nga hãy làm dịu những căng thẳng tại Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga hãy tôn trọng tất cả những cam kết quốc tế của họ, rút lui các lực lượng của họ trở lại căn cứ và hãy tự chế, không can thiệp vào những nơi khác ở Ukraine. Ông Rasmussen kêu gọi cả hai bên hãy lập tức tìm một giải pháp hòa bình qua đối thoại bằng cách gửi quan sát viên quốc tế do Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu chịu trách nhiệm điều hành. Các hãng thông tấn Nga tường trình rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Obama chiều tối thứ Bảy rằng Moscow dành cho mình cái quyền được bảo vệ công dân Nga ở Crimea và đông Ukraine.
Vụ khủng hoảng ở Ukraine đang cuốn hút sự chú ý của Washington và chính quyền Obama đã đưa ra những lời cảnh báo thẳng thừng với Nga về việc chiếm đóng Crimea, trong khi Ukraine huy động quân đội dự bị và lên án Moscow về việc tuyên chiến. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Trong tình hình quân đội Nga được điều tới Crimea và mối đe dọa chiến tranh ở Đông Âu mỗi ngày mỗi tăng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lên án vụ xâm lăng của Nga.
A brazen act of aggression in violation of international law and violation.
Đó là một hành động xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây là một hành vi của thế kỷ thứ 19 trong thế kỷ thứ 21.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC. Lời lẽ của ông giống như những lời của các giới chức NATO và các đồng minh chính của Hoa Kỳ. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh đến quyền của nhân dân Ukraine được quyết định tương lai của mình mà không có sự can dự từ bên ngoài. Trước khi lên đường đi Kiev hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố những hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine không thể là phương sách để hành xử các vấn đề quốc tế. Moscow cho biết đang hành động để bảo vệ công dân Nga và các cảm tình viên ở đông bộ Ukraine, một mục tiêu mà ông Kerry nói là có thể hoàn tất mà không sử dụng đến vũ lực.
We ought to be able to work this out through the diplomatic process. If Russia chooses not to,
chúng ta cần phải có khả năng bàn thảo việc này qua tiến trình ngoại giao. Nếu Nga quyết định không làm như thế, sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói mọi phương án đều được đưa ra thảo luận để ứng phó với tình hình. Cũng xuất hiện trong chương trình This Week, dân biểu Adam Kinzinger của Đảng Cộng hòa tuyên bố việc nước Mỹ sắp xếp lại với Nga đã thất bại.
And now it's time to respond with strength. I think it's important to talk about economic.
Bây giờ là lúc phải đáp lại bằng sức mạnh. Tôi nghĩ đây là lúc bàn đến các biện pháp chế tài kinh tế. Điều quan trọng là phải bàn đến việc viện trợ cho dân chúng Ukraine có sự xác nhận chính thức của Quốc hội là ủng hộ việc Georgia gia nhập vào NATO. Hãy nói, này, Nga, nếu quý vị muốn hăm dọa các nước láng giềng kể cả Ukraine, thì chúng tôi sẽ bàn đến việc bành trướng NATO.
Các nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ nói rằng nên rời một cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của nhóm G8 ra khỏi thành phố nghỉ mát Sochi, là nơi đã đăng cai Thế vận hội hồi tháng trước. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia EU đã hoặc rút lại việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G8 hoặc kêu gọi đình chỉ các nỗ lực đó.
Các đoàn xe chở binh sĩ Nga tỏa ra khắp bán đảo Crimea của Ukraine hôm Chủ nhật. Từ Moscow, thông tín viên VOA James Brook gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Binh sĩ Nga tiến chiếm các vị trí chiến lược trên khắp bán đảo Crimea hôm Chủ nhật. Đáp lại, Ukraine ra lệnh 1 triệu quân nhân dự bị ra trình diện vào ngày thứ Hai để thi hành nghĩa vụ. Tân Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nhận định về tình hình căng thẳng đang gia tăng như sau.
We are on the brink of the disaster. There was no any reason.
Chúng ta đang ở bờ vực của thảm họa, không có lý do nào để Liên bang Nga xâm lăng Ukraine.
Tại Crimea, binh sĩ Nga bao vây các phi trường, các căn cứ quân sự và đào hào để kiểm soát giao lộ độc nhất nối liền Ukraine với bán đảo Crimea. Thủ tướng Ukraine mô tả hành động quân sự của Nga như sau.
The declaration of war to my country, and we urge...
Đây quả thật là một sự tuyên chiến đối với đất nước của tôi. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Putin triệt thoái quân đội của ông.
Không có tiếng súng nào nổ ở Crimea, nhưng hai căn cứ quân sự của Ukraine đã bị bỏ trống và viên đô đốc cao cấp nhất của Ukraine ở Crimea xuất hiện trong một video được đưa lên YouTube, cam kết trung thành với nhà lãnh đạo của vùng chủ trương ly khai. Các giới chức quân đội Ukraine nói rằng Nga đề nghị cấp hộ chiếu Nga cho các sĩ quan Ukraine đóng quân ở Crimea. Hai nhà lãnh đạo Quốc hội Ukraine nói hôm Chủ nhật rằng Ukraine động viên quân đội để thương thảo với Nga trong tư thế mạnh. Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Nga công bố sơ lược về cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong cuộc điện đàm, ông Putin nói Nga duy trì quyền bảo vệ các quyền lợi và khối dân nói tiếng Nga ở Ukraine. Cuộc điện đàm được thực hiện ngay sau khi Quốc hội Nga cho phép ông Putin đưa binh sĩ đến bất cứ nơi nào ở Ukraine. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đả kích hành động xâm lăng của Nga ở Crimea trong các cuộc phỏng vấn trên 3 đài truyền hình hôm Chủ nhật. Trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, nhân vật ngoại giao cao cấp nhất của Hoa Kỳ nói rằng ông đã hội đàm với tất cả các bộ trưởng ngoại giao các nước trong khối G8 ngoại trừ Nga. Ông dự đoán họ đơn thuần sẽ cô lập Nga, họ sẽ không giao tiếp với Nga theo cách giao dịch bình thường như thường lệ. Trong các biện pháp cụ thể duy nhất cho đến lúc này, Hoa Kỳ, Anh, Canada và Pháp nói rằng họ sẽ ngừng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh khối G8, được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 ở Sochi, thành phố của Nga trên bờ biển Đen, cách bán đảo Crimea 400 km. Tại Brussels, Tổng thư ký Liên minh NATO Anders Fogh Rasmussen cũng lên án hành động quân sự của Nga. Ông nói trước Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, một cơ chế đại diện cho tất cả 28 nước đồng minh như sau.
Những gì Nga đang làm ở Ukraine vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và đe dọa nền hòa bình và an ninh ở châu Âu. Nga phải ngừng các hoạt động quân sự và các lời đe dọa.
Tại Moscow và thành phố St. Petersburg, hàng ngàn người xuống đường để chính thức hậu thuẫn các cuộc biểu tình ủng hộ việc đưa quân đội Nga vào Crimea. Các cuộc biểu tình phản chiến nhỏ hơn diễn ra tại hai thành phố này. Kết quả đã có khoảng 300 người bị bắt. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người Nga tin rằng bán đảo có đông đảo cư dân nói tiếng Nga của Ukraine nên thuộc về Nga. Các gợi ý đưa ra hôm Chủ nhật là về mục tiêu của Nga ở Crimea. Thông tấn xã nhà nước Nga loan tin một cuộc trưng cầu dân ý được dự định vào ngày 30 tháng 3 ở Crimea sẽ cho cử tri quyền lựa chọn hoặc tiếp tục là vùng tự trị trong lãnh thổ Ukraine hoặc sáp nhập vào Nga. Song song với việc này, Hạ viện Nga, Viện Duma trong tuần tới sẽ thảo luận một dự luật mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc Nga sáp nhập vào các vùng lãnh thổ mới. Theo luật này, các cuộc trưng cầu dân ý địa phương sẽ vượt qua các hiệp định quốc tế.
Cũng liên quan tới tin này, chính phủ lâm thời Ukraine đã ra lệnh một cuộc huy động quân sự toàn diện hôm Chủ nhật sau khi Nga điều quân tới bán đảo Crimea của Ukraine. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk của Ukraine lên án quyết định của Nga là một hành động chiến tranh. Theo tường thuật của thông tin viên Elizabeth Arrot từ thành phố Simferopol ở Crimea, Hoa Kỳ và các nước khác đã lên án Nga về điều mà họ gọi là các hành vi xâm lược ở Crimea. Nhưng nhiều người tại nước Cộng hòa Ukraine, đa số thuộc sắc tộc Nga, đã hoan nghênh một sự kiện chủ yếu không đổ máu, ly khai khỏi Kiev. Vài ngày sau những gì được nhiều người cho là quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát các cơ sở chủ yếu ở đây, tân tư lệnh Hải quân Nga cam kết trung thành với thủ hiến Crimea, thân Nga. Một số cảnh sát và nhân viên quân đội Ukraine cũng làm như vậy. Những người khác ở lại căn cứ của mình, chứ không đối đầu với lực lượng thân Nga bao vây họ. Trong bối cảnh Crimea hiện đã vụt ra khỏi quỹ đạo của mình, Kiev đang gắng sức ngăn tránh tình cảm thân Nga ở đông bộ Ukraine và dành cho các tỷ phú địa phương trong vùng đa số dân gốc Nga các vị trí chính trị quan trọng. Nhưng chính phủ mới của Ukraine vừa lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych thân Nga hồi tháng trước cũng đã ra lệnh huy động toàn bộ quân đội để phòng hờ. Quân đội Ukraine không thể sánh với lực lượng của Nga, nhưng xung đột tâm lý dường như cũng quan trọng không kém xung đột về thể lực. Giới truyền thông Nga đã không ngừng mô tả vụ nổi dậy chống lại ông Yanukovych là nằm dưới sự lãnh đạo của bọn côn đồ và các phần tử cực đoan được Tây Phương hậu thuẫn. Và các nhà lập pháp Nga đã chấp thuận việc đưa quân Ukraine vào Ukraine để bảo vệ các quyền lợi của Nga. Các nhà lãnh đạo mới ở Kiev đang mưu tìm hậu thuẫn của phương Tây. Việc hòa nhập chặt chẽ hơn vào châu Âu đã góp phần châm ngòi cho cuộc nổi dậy chống lại ông Yanukovych. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry là người đã đe dọa sẽ có các biện pháp chế tài chính trị và tài chính nhắm vào Moscow sẽ đến Kiev vào ngày mai. Quay sang vùng Nam Á, cảnh sát Pakistan cho hay một vụ đánh bom tự sát và tấn công bằng súng xảy ra hôm nay tại một tòa án ở thủ đô của Pakistan, giết chết 11 người, kể cả hai vị thẩm phán và một số luật sư. Cảnh sát cho biết là có 25 người, phần lớn là các luật sư trẻ tuổi, bị thương trong vụ tấn công hôm nay tại Islamabad. Nguồn tin này mô tả vụ tấn công là một hành động khủng bố có phối hợp. Thoạt tiên, cảnh sát nói có tới 35 người bị thương. Các hội đoàn luật sư đã loan báo một cuộc đình công trên khắp nước Pakistan để phản đối vụ bạo lực tại tòa án. Cảnh sát nói rằng một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy là có ít nhất hai người đàn ông đã ném lựu đạn vào đám đông tham dự phiên tòa, rồi sau đó nổ súng xối xả vào phòng xử trước khi kích nổ bom mang trên người. Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc Pakistan, một vụ nổ đã giết chết hai quân nhân và gây thương tích cho bốn người khác tại vùng Sadukel của khu vực bộ tộc Khyber có nhiều biến động. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nào trong hai vụ vừa xảy ra. Hai ngày trước đây, phe Taliban ở Pakistan loan báo họ sẽ tuân thủ một cuộc ngưng chiến kéo dài một tháng để cho phép nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ. Bạo động diễn ra vài giờ sau khi chính phủ Pakistan loan báo sẽ kết thúc chiến dịch oanh kích các địa điểm bị tình nghi là nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến ở vùng Tây Bắc Pakistan để đáp lại tuyên bố ngưng chiến đơn phương của tổ chức Tehrik-e-Taliban ở Pakistan, còn được gọi tắt là TPP. Bắc Triều Tiên đã phóng thích và trục xuất một nhà truyền giáo người Úc bị họ cầm giữ sau khi ông công khai xin lỗi về những hành động mà ông nói là tội phạm của ông. Ông John Alexander Short về tới Bắc Kinh hôm nay và đã được một giới chức của Đại sứ quán Australia tới đón. Ông Short bị bắt hồi tháng trước và bị tố cáo là vi phạm luật pháp vì đã phân phối các tờ rời của sách Thánh Kinh tại một ngôi chùa Phật giáo ở Bình Nhưỡng vào ngày 16 tháng 2, sinh nhật của cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên đã in ra bản thú tội của nhà truyền giáo 75 tuổi này. Trong đó, ông thú nhận là đã có hành vi sai trái và xin được tha tội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam nói báo cáo thường niên của Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền Việt Nam là thiếu chính xác, không khách quan. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 2 công bố phúc trình đánh giá tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2013, nhận xét Việt Nam là một quốc gia độc đoán, độc đảng, đồng thời chỉ ra các vi phạm nhân quyền mà lực lượng an ninh do nhà cầm quyền kiểm soát gây ra. Báo cáo cũng nêu lên các ví dụ cụ thể để chứng minh các giới hạn về quyền tự do chính trị và quyền tự do dân sự của công dân, cũng như nạn tham nhũng trong hệ thống tư pháp và công an. Một ngày sau khi phúc trình được công bố, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản bác rằng một số nhận định về Việt Nam nêu trong báo cáo dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình nhấn mạnh, đảm bảo quyền con người là trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Vẫn theo ông Bình, những nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại phiên rà soát định kỳ phổ quát UPR ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva hồi tháng trước. Blogger Bùi Tuấn Lâm, một nhà hoạt động trẻ cổ suý cho nhân quyền và xã hội dân sự trong nước, tham dự phiên báo cáo UPR của Việt Nam vừa về nước hồi tuần trước, phản bác.
Ngày hôm đó người ta phê phán chính phủ Việt Nam rất là nhiều. Thì có những cái nước như là Cuba hay là những đất cân Việt Nam thì người ta mới gọi là có một chút gì đó gọi là ủng hộ, còn hầu như tất cả những nước tiên tiến người ta đều lên án Việt Nam về vấn đề nhân quyền, chỉ trách cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tất cả mọi thứ đó là những cái gì Lâm thấy, Lâm ngồi ở trong cái diễn đàn đó Lâm thấy rõ ràng.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các nước có những quan điểm khác biệt với Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, trong đó có Hoa Kỳ, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết, thu hẹp sự khác biệt, qua đó nâng cao tính xác thực và khách quan trong những đánh giá về quyền con người ở Việt Nam. Phản ứng của Hà Nội trước những lên án của quốc tế về nhân quyền, theo blogger Bùi Tuấn Lâm, là không có gì lạ, vì lâu nay nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận sự thật về thành tích nhân quyền tai tiếng của mình.
Ngay cả bản thân Lâm, khi Lâm làm việc về những cái vấn đề, những cái người an ninh Bộ Công an, Lâm nói thẳng với người ta là ngay cả cái vấn đề cái bản báo cáo của chính phủ Việt Nam cũng là nói láo. Lâm là một người sống ở trong cái đất nước này, Lâm hiện diện ở trong cái bộ UPR đó là mấy chính phủ Việt Nam mình nói láo rõ ràng, không có đúng sự thật. Lâm là một người tham gia tranh đấu trong vấn đề dân chủ thời gian vừa qua, Lâm quan sát chính phủ Việt Nam mình nói láo, không đúng sự thật trong những cái bản báo cáo, mình không bao giờ mà chấp nhận sự thật.
Anh Lâm cho biết, kể từ khi về nước sau cuộc vận động quốc tế nhân kỳ kiểm điểm UPR của Việt Nam tới nay, anh liên tục gặp phải những sự sách nhiễu và theo dõi từ phía an ninh. Là một nhân chứng tại Việt Nam, blogger này cho rằng những nhận xét của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong phúc trình 2013 vừa công bố là hoàn toàn chính xác, phản ánh những giới hạn về các quyền căn bản mà người dân trong nước đang khao khát được hưởng như mọi công dân khác trên khắp thế giới, trong đó có quyền tự do đi lại, tự do bày tỏ quan điểm và tự do thông tin. Những quyền căn bản phổ quát mà bất cứ người nào sinh ra cũng phải được thụ hưởng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Có ít nhất 10.000 người đã xuống đường biểu tình ở Hồng Kông hôm Chủ nhật để ủng hộ quyền tự do báo chí. Thông tín viên VOA Rebecca Vayi tường thuật rằng cuộc biểu tình được tổ chức bởi Hiệp hội Ký giả, quan ngại về hành vi bạo lực nhắm vào giới truyền thông sau khi các phần tử côn đồ tấn công một cách tàn bạo một trong các vị chủ biên có nhiều ảnh hưởng nhất của thành phố này. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Dân chúng trong trang phục màu đen hô các khẩu hiệu ủng hộ ông Lưu Tiến Đồ, cựu chủ biên tập của một trong những nhật báo được nể nang nhất ở Hồng Kông. Ông Lưu đã bị những kẻ côn đồ tấn công hôm thứ Tư. Hai cô, Lưu Dực và Kylie Thạch, làm việc cho Minh Báo, Nhật Báo ông Lưu đã làm chủ biên cho đến cuối tháng 1 vừa qua. Hai nhân viên này nói,
Hồng Kông không cho phép thói bạo hành như thế này, chúng ta cần có tự do.
Ông Lưu Tiến Đồ bị những tên côn đồ lạ mặt phục kích, chém 6 nhát dao vào chân và lưng ông, rồi bỏ chạy bằng xe gắn máy. Cô Vương, một nhân viên kế toán cũng tham gia cuộc xuống đường, bày tỏ sự hậu thuẫn. Cô nói,
tôi thật đau lòng khi nghe việc này. Tại sao Hồng Kông lại có thể lâm vào tình huống như thế này?
Cảnh sát đang xem lại các bài tường thuật gần đây của tờ Minh Báo, tìm các bài vở có thể đã làm cho kẻ nào đó tức giận và nhắm mục tiêu vào ông Lưu. Trong nhiều năm, các vụ tấn công tương tự nhắm vào các nhà báo ở Hồng Kông vẫn chưa được giải án, và cô Joyce Ng, trước đây là thông tin viên cho tờ Minh Báo, nói rằng những kẻ tấn công ông Lưu cũng sẽ không bị bắt. Nhưng cô nói điều quan trọng là phải xuống đường để phản đối.
Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục gây áp lực đối với cảnh sát và nâng cao sự hiểu biết của công luận về vấn đề này.
Vụ tấn công Lưu diễn ra vào thời điểm nhạy cảm ở Hồng Kông. Năm nay Bắc Kinh sẽ quyết định các chi tiết về vấn đề phổ thông đầu phiếu mà cựu thuộc địa của anh này sẽ được hứa vào năm 2017. Nhiều người cũng đang ngày càng lo sợ về việc Bắc Kinh đang gia tăng ảnh hưởng đối với truyền thông ở Hồng Kông. Quyết định sa thải ông Lưu của tờ Minh Báo hồi tháng 1 được xem như là dấu hiệu của sự can thiệp như vậy. Nhân viên của Minh Báo quy lỗi cho ban quản lý tờ báo là đã loại ra một chủ biên bộc trực để tìm cách giảm bớt luận điệu chỉ trích của tờ báo này. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ký giả Hồng Kông Shirley Yam nói rằng trong những năm gần đây, Hồng Kông và Hoa Lục kết nối nhau về kinh tế tài chính. Các ký giả ở Hồng Kông ngày càng đề cập nhiều hơn đến các quyền lợi của Hoa Lục trong bài vở tường thuật. Cô nói,
thực ra chúng tôi không biết chúng tôi đang dính dáng đến ai. Chúng tôi đang ở trong một tình trạng mà chúng tôi làm những gì chúng tôi nghĩ là đúng. Chúng tôi chỉ tường thuật những gì chúng tôi coi là các sự kiện, không quan tâm nhiều hay biết nhiều về việc những người đó sẽ phản ứng như thế nào.
Mấy ngày sau khi xảy ra vụ tấn công ông Lưu, nhiều nhóm đã phát động các cuộc vận động lấy chữ ký có mục tiêu giống mục tiêu của những cuộc biểu tình nhằm gây áp lực đối với ngành hành pháp và cảnh sát để bảo vệ các ký giả. Ông Lưu đã ra khỏi phòng cấp cứu hôm thứ Bảy và vợ ông cho biết ông sẽ cần một thời gian dài để hồi phục.
Sang vùng Trung Đông, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tìm cách khai thông bế tắc trong các nỗ lực mới nhất nhằm đạt được một hòa ước chung quyết cho Trung Đông khi ông tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Tòa Bạch Ốc hôm nay. Tổng thống Obama sẽ tìm cách thuyết phục ông Netanyahu đồng ý với một thỏa thuận khung về một vòng thương thuyết cuối cùng dẫn tới việc thành lập một quốc gia Palestine chung sống bên cạnh nước Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã phát động một vòng đàm phán mới hồi tháng 7 năm ngoái với mục đích đạt được một thỏa thuận cuối cùng trước tháng tới. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama đã duyệt lại mục tiêu này sau khi các cuộc thương thuyết bị trì trệ. Thủ tướng Israel nói có hai vấn đề chính trong nghị trình khi ông gặp Tổng thống Obama. Nói chuyện tại phi trường Israel trước khi lên đường sang Washington, ông Netanyahu cho biết là hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và cuộc hòa đàm với Palestine. Iran nói chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, nhưng Israel tin là nước Cộng hòa Hồi giáo đang chế tạo vũ khí hạt nhân có thể đe dọa sự tồn tại của quốc gia Do Thái. Do đó, ông Netanyahu muốn Hoa Kỳ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa các cường quốc thế giới và Iran. Phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Mark Regev nói rằng mục đích của những cuộc thảo luận là phải giải trừ chương trình hạt nhân của Iran. Đối với vấn đề Palestine, Tổng thống Obama dự kiến sẽ làm áp lực để Thủ tướng Netanyahu chấp nhận một khung làm việc do Hoa Kỳ đề nghị trong việc thành lập một quốc gia Palestine. Mục đích là để giữ cho những cuộc hòa đàm vẫn tiếp tục cho đến cuối năm nay, sau khi hạn chót vào tháng 4 về một hiệp ước hòa bình cuối cùng không thể đạt được. Khung làm việc giải quyết những vấn đề gai góc nhất trong cuộc tranh chấp là tình trạng Jerusalem, người tị nạn Palestine, những khu định cư của người Do Thái, an ninh và ranh giới cuối cùng. Tuy nhiên, những khác biệt giữa hai bên vẫn còn sâu rộng. Quay sang Nam Phi, vận động viên điền kinh Olympic Oscar Pistorius đã ra trước tòa án ở Nam Phi về các tội bị cáo buộc là đã giết chết người bạn gái tại nhà riêng của anh hồi năm ngoái. Pistorius đã xuất hiện trước tòa ở Pretoria hôm nay. Anh nói với thẩm phán rằng anh không phạm tội sát nhân, nổ súng bừa bãi hay sở hữu đạn dược bất hợp pháp.
Do you understand the charges, Mr. Pistorius?
I do, my lady.
How do you plead?
Not guilty, my lady.
Trả lời câu hỏi của nữ quan tòa, Pistorius trả lời rằng anh hiểu các cáo trạng nhưng tuyên bố không nhận tội. Đoàn luật sư biện hộ cho Pistorius đọc một bản tuyên bố của anh, trong đó anh thú nhận đã bắn người mẫu Riva Steenkamp. Tuy nhiên giải thích rằng anh đã bắn nhầm vì tưởng mình đã bắn một kẻ lạ xâm nhập vào buồng tắm của anh. Pistorius khai rằng anh tưởng cô Steenkamp vẫn đang ở trên giường và sau khi nghe tiếng động trong nhà tắm, anh tưởng rằng cả hai người đang sắp sửa lâm nguy. Các công tố viên nói Pistorius đã giết cô Steenkamp sau một cuộc cãi vã trong đêm hôm ấy. Họ đưa ra người chứng đầu tiên của họ, một người láng giềng. Bà này cho hay là đã nghe những tiếng kêu la thảm thiết từ tư gia của Pistorius. Sau đó bà lại nghe thêm một đợt kêu la thứ nhì, rồi sau đó một loạt súng nổ. Gia đình của vận động viên Pistorius và gia đình Costin Kemp có mặt tại tòa án hôm thứ Hai và chỉ ngồi cách nhau vài thước ở hai đầu của một chiếc ghế dài. Vụ án được nhiều người trông đợi đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở Nam Phi và những nơi khác. Một phần của vụ xét xử được phát hình trực tiếp và một đài truyền hình Nam Phi đã khai mạc một kênh truyền hình đặc biệt chiếu 24 giờ trên 24 chỉ để tường trình diễn tiến của vụ án này. Vận động viên Pistorius, 27 tuổi, nổi tiếng với biệt danh Blade Runner vì đôi chân giả của anh, đã ra tranh tài tại Thế vận hội London năm 2012. Twelve Years as a Slave, 12 năm nô lệ. Câu chuyện có thật về việc một người Mỹ da đen tự do hồi thế kỷ thứ 19 bị bắt làm nô lệ và cuối cùng được phóng thích, đã đoạt giải Oscar về phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải của Hàn Lâm Viện Điện ảnh Mỹ hôm qua ở Los Angeles. Đạo diễn Steve McQueen của phim này đã dành lời tặng giải thưởng này cho tất cả những người đã chịu đựng cảnh làm nô lệ và vẫn còn đang đau khổ trong cảnh nô lệ ngày nay. McQueen được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất, đã không đoạt được giải được trao cho đạo diễn Alfonso Cuarón của phim Gravity, chuyện kể về một phi hành gia bị kẹt ngoài không gian do nữ tài tử Sandra Bullock đóng vai chính. Bullock cũng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, nhưng giải này lại được trao cho Cate Blanchett do vai cô đóng trong một phim do Woody Allen làm đạo diễn có tựa đề là Blue Jasmine.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.